Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông và người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Judea, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tyro và Sidon đến để nghe người giảng dạy và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành tất cả mọi người. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay giáo hội chúng ta mừng kính hai vị thánh tông đồ có tên là Simon và Giuđa. Simon ở đây không phải là Simon Phêrô ta thường biết đến, và Giuđa này cũng không phải là Giuđa Iscariot, kẻ đã phản bội Chúa Giêsu. Thánh Kinh không nói nhiều về hai vị thánh tông đồ này, ngoài việc là công nhận chính Chúa Giêsu đã tuyển chọn các ngài vào hàng ngũ 12 vị tông đồ. Có lẽ một phần là vì các ngài cũng chỉ là những người mở ngoặc và đóng ngoặc thường dân Nam Bộ. Phần khác, có lẽ vì tính tình của hai ngài cũng thuộc loại rất trầm lặng. Người ta nói rằng thánh Simon, còn được gọi là Simon nhiệt thành, đã đi giảng tại các nước như Persia và Ai Cập, và cũng chính tại Ai Cập mà ngài đã tử đạo vào năm 107 khi đang rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Còn thánh Giuđa thì truyền thống cho rằng ngài có họ hàng với Chúa Giêsu và là em của Giacôbê con của Anphê. Giuđa là người rất trầm tĩnh, nhưng sau khi Chúa Giêsu về trời thì ngài đã hăng say đi đó đây để truyền giáo. Những nước ngài đã đặt chân tới gồm các nước như Ả Rập, như Mesopotamia để truyền giáo, và ngay cả Persia và Syria. Và như các tông đồ khác thì Giuđa cũng đã được phúc tử đạo tại Syria khi đang loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Đọc đoạn tin mừng lời Chúa hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu đã thức suốt một đêm để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, và khi tảng sáng đến thì ngài đã xuống để gặp gỡ các môn đệ. Và từ số 72 môn đệ này, Chúa Giêsu đã tuyển chọn ra 12 người mà Chúa Giêsu gọi là tông đồ. Ta sẽ tự đặt một câu hỏi là tại sao Chúa Giêsu lại phải tuyển chọn riêng cho mình một nhóm 12, mà tại sao không để chung là 72 môn đệ đi? Và phần lớn ta biết họ là những con người rất bình thường, nếu không nói là rất tầm thường trước mặt xã hội. Họ không có học hành, không bằng cấp, không cấp bậc, không danh vọng, không giàu có, mà cũng chẳng có khoa ăn nói, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta đọc các sách tin mừng, nhất lãm khác, cách riêng là Phúc âm Thánh Marco đoạn 3 câu 14, thì ta sẽ thấy có ít nhất là 3 lý do tại sao Chúa Giêsu lại tuyển chọn các tông đồ. Lý do thứ nhất là Thánh Marco nói là họ có thể ở lại với Chúa Giêsu. Mục đích Chúa Giêsu mời gọi và chọn các môn đệ, cách riêng là 12 tông đồ, là để họ có thể ở lại với Chúa Giêsu. Thời xưa, việc chấp nhận cho người khác đi theo và ở lại với mình, có nghĩa là chấp nhận người đó trở nên những bạn thân chí thiết của mình trong cuộc đời. Thế nên ta mới hiểu tại sao trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu mới nói với các tông đồ rằng: Thầy không còn gọi chúng con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Thầy. Hơn nữa, việc ở lại với Chúa Giêsu hoặc với bất cứ một rabbi nào thì họ trở nên những tập sắp sống cho những huấn từ của Thầy mình. Chúng ta biết một điểm như thế này là thời Chúa Giêsu khi xưa không có dễ dàng để viết lên một cuốn sách như chúng ta bây giờ đâu. Và khi ấy vẫn còn đang sống trong thế hệ mà người ta thường gọi là thế hệ của truyền khẩu. Có nghĩa là những gì một rabbi, một thầy truyền dạy thì họ không được phép để viết ra. Mở ngoặc là bởi vì khi viết ra là dấu chỉ không có chính trọng, cách riêng nếu người thầy của mình còn đang sống. Thế nên họ chỉ truyền miệng cho nhau những gì thầy mình đã dạy. Và bởi vì vậy Chúa Giêsu cần đến các môn đệ để họ có thể là những cuốn sách sống cho lời của Thiên Chúa. Lý do thứ hai là để cho họ trở nên những môn đệ, mà chữ môn đệ theo đúng nghĩa của Hy Lạp là người học hỏi nơi thầy của mình. Các tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi và tuyển chọn để họ có thể ở lại với người và học hỏi cùng người những gì cần thiết để họ có thể là những thầy dạy cho người khác. Và lý do thứ ba là để họ có thể trở nên các tông đồ. Trong tiếng Hy Lạp, chữ tông đồ apostolos có nghĩa là người được sai đi. Các ông không thể nào có can đảm để ra đi rao giảng nước Thiên Chúa nếu các ông đã không có cơ hội và thời gian để ở lại và học hỏi nơi Chúa Giêsu là thầy của mình. Vì vậy, khi tuyển chọn các tông đồ thì Chúa Giêsu liền nghĩ đến ba lý do, hoặc còn được gọi là ba giai đoạn này. Tuy là ba, nhưng nếu nghĩ cho kỹ, xét cho cùng thì ba cũng chỉ là một, bởi vì không thể có chiều kích này mà lại không có khía cạnh kia. Khi chúng ta mừng lễ hai vị thánh tông đồ hôm nay, hoặc là mỗi lần chúng ta cứ nhớ bất cứ vị tông đồ nào, thì chúng ta cũng được nhắc nhở về sứ mạng truyền giáo mà mỗi người trong chúng ta cũng phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Chúa Nhật vừa qua được gọi là Chúa Nhật truyền giáo, hay còn được gọi là Khánh Nhật truyền giáo. Thì mỗi năm giáo hội dành riêng ra cái tuần kế cuối của tháng 10 để biệt nhớ đến sứ mạng truyền giáo của hội thánh và nhắc nhở con cái của mình phải luôn tích cực hăng say tham gia vào bất cứ công việc nào dưới bất cứ hình thức nào để làm cho nước Chúa mỗi ngày một gia tăng. Thường thì chúng ta chỉ đơn sơ nghĩ rằng việc thừa sai hay là truyền giáo là trách nhiệm và công việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ. Còn giáo dân thì mỗi tuần đi tham dự thánh lễ một lần cũng kể là tạm đủ rồi. Hơn nữa nếu mình rút vào thì cũng chẳng thấm vào đâu, chẳng khác gì là hạt nước đưa vào lòng biển. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải hăng say tích cực hơn trong việc truyền giáo, bởi chính công đồng Vatican thứ hai đã nói rất rõ về vai trò của tất cả Kitô hữu là phải làm cho khuôn mặt của Chúa Kitô được tỏ ra qua đời sống và việc tông đồ của mình. Tất cả chúng ta đều được kêu mời để trở nên những vị thừa sai mang tin mừng Chúa đến cho tất cả mọi loài thụ tạo. Và không ai được miễn trừ khỏi đặc ân và trọng trách này. Như các tông đồ khi xưa, chúng ta cũng được Thiên Chúa kêu mời và tuyển chọn để ta có thể ở lại với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện kết hiệp với Thiên Chúa, để ta có thể học hỏi nơi Chúa Giêsu bằng việc lắng nghe và tuân giữ giáo huấn của hội thánh. Và cuối cùng là để ta có thể được ra đi để làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính đời sống và sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo của mỗi người bằng ít là ba hình thức như thế này. Thứ nhất là cầu nguyện. Biết bao nhiêu cái vị thừa sai đang lao đao vất vả, công khó trong các sứ đạo và miền đất truyền giáo rất cần lời cầu nguyện hậu thuẫn của tất cả chúng ta. Nếu không có trực tiếp giúp truyền giáo như các vị thừa sai thì ít là chúng ta cũng có thể kết hiệp với các ngài bằng chính lời cầu nguyện của chúng ta. Giáo hội cần lời cầu nguyện và sự hy sinh của tất cả mọi người để cho cánh đồng truyền giáo của hội thánh mỗi ngày một xuân hoa kết trái hơn. Ta cứ thử nghĩ đến Thánh Teresa hài đồng Giêsu thì sẽ biết ngài tuy không thuộc và cũng không được làm một vị thừa sai thực thụ của hội thánh như là ngài vẫn hằng mong ước, nhưng qua chính đời sống cầu nguyện liên lỉ của ngài trong bốn bức tường của dòng kín mà sau khi đã qua đời, ngài đã được giáo hội tuyên phong là vị tiến sĩ của hội thánh và nhất là bổn mạng của các vị thừa sai. Như vậy, thừa sai không nhất thiết là phải ra đi đến một miền đất xa xôi. Thứ hai là học hỏi. Ở đây tôi muốn nói đến hai khía cạnh. Một là tích cực tham gia các cuộc học hỏi về truyền giáo và cách thức làm việc tông đồ của mình. Hai là lắng nghe và tuân giữ giáo huấn của hội thánh. Môn đệ chân chính là người luôn chăm chú lắng nghe và học hỏi bao nhiêu họ có thể được. Nó hầu được trở nên những sứ ngôn viên của sư phụ của mình. Cũng vậy, không gọi là một Kitô hữu hoàn hảo được, không trở nên một môn đệ chính tông được nếu ta không biết hoặc không muốn biết đến các chỉ thị và giáo huấn của hội thánh, lại càng không thể có thái độ tỏ ra bất kính và bất tùng phục đối với hội thánh. Thứ ba là làm chứng. Ở đây tôi không muốn nói đến những việc cao trọng và phải trở nên những người có tầm vóc như mẹ Teresa Calcutta, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, như Đức Tổng Giám Mục Fulton-Sheen, vân vân và vân vân. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh làm chứng trong từng công việc rất nhỏ mọn ta đang thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là những việc làm chứng tuy rất âm thầm nhưng lại có một sức mạnh phi thường đến độ có thể làm nên một sự khác biệt cho toàn thể giáo hội và thế giới. Ta cứ thử nghĩ đến dụ ngôn của hạt cải nhỏ bé hoặc là nắm bột dậy men mà Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời. Hạt cải rất nhỏ, nắm men rất bé, nhưng khi đến thời đến buổi thì chúng có sức mạnh phi thường. Mẹ Teresa Calcutta đã một lần nói rằng làm việc bình thường nhưng với một tâm hồn phi thường. Và nếu ý thức được như vậy thì chính lúc đó ta đang thực sự đóng vai là một vị thừa sai vĩ đại của hội thánh. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của hai vị thánh tông đồ Simon và Judah mà ta mừng kính hôm nay ban muôn phúc lành và tăng thêm nghị lực để chúng ta luôn hăng say và dấn thân trên cánh đồng truyền giáo của người. Amen.